Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 14 tháng Giêng năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về các hoạt động trong năm 2014 của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Giữa những sao động của nhân thế nổi trôi, giữa những sục sôi tranh chấp trong kiếp người, giữa những đẹp tươi hay ê chê thất bại, con xin dành một cõi rất riêng tư cho Giêsu đấng tình yêu thắm sâu. Một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dẫn thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phút an bình.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco chương 1 từ câu 29 đến câu 39. Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-xu đi đến nhà hai ông Simon và Andre. Có ông Gia-cô-bê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức, họ nói cho người biết tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giê-xu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết người là ai. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã dậy, đi ra một nơi vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp người, các ông thưa, mọi người đang tìm thầy đấy. Người bảo các ông, chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa. Vì thầy ra đi, cốt để làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Nhìn lại một ngày làm việc của Chúa Giê-xu trong bài tin mừng hôm nay, ta thấy rằng Ngài rất bận rộn. Sáng giảng ở hội đường, giảng xong chữa một người bị quỷ ám. Rồi rời hội đường, Ngài đi chữa bệnh cho nhạc mẫu ông Simon Phê-rô. Chiều đến, chưa kịp nghỉ ngơi, người ta lại đem các bệnh nhân tới và Ngài lại cứu chữa. Sáng sớm hôm sau, khi trời còn tối mịt, Ngài đã thức dậy, đi đến một nơi vắng để cầu nguyện. Và bắt đầu một ngày mới cũng rất bận rộn. Dù rất bận rộn, nhưng Chúa Giê-xu vẫn dành thời giờ để cầu nguyện. Dù bị đám đông ồn ào bao vây suốt ngày, Chúa Giê-xu vẫn có cách tìm nơi yên tĩnh để cầu nguyện. Chúa Giê-xu đã thực sự thống nhất và hòa nhập hai việc cầu nguyện và hoạt động trong đời sống của Ngài. Bằng sự cầu nguyện, Chúa Giê-xu đã kín múc từ suối nguồn sức sống thần linh nơi Thiên Chúa Cha, để từ đó Ngài biến chuyển sức sống thần linh đó vào đời sống hoạt động của Ngài. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, trong tác phẩm Đường Hy Vọng, đã nói về tầm quan trọng của đời sống cầu nguyện như sau. Hoạt động mà không cầu nguyện là vô ích trước mặt Chúa. Máy móc tự động có thể làm hơn con. Thứ nhất cầu nguyện, thứ hai hy sinh, thứ ba mới đến hoạt động. Cầu nguyện là nền tảng của đời sống thiêng liêng. Lúc cầu nguyện, con nói liền kết hợp với Thiên Chúa. Cái bóng điện sáng nhờ nó nối liền với máy phát điện, với nguồn điện. Con tin lời cầu nguyện toàn năng không? Hãy suy câu lời Chúa. Thầy nói thật với các con, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ, cửa sẽ mở cho. Có công ty bảo hiểm nào bảo đảm cho chắc chắn hơn lời ấy không? Bí quyết nuôi dưỡng đời sống Kitô hữu là cầu nguyện. Không cầu nguyện, dù có làm phép lạ, con cũng đừng tin. Khi hai hay ba người hiệp nhau vì danh ta, thì ta ở giữa họ. Lời Chúa Giêsu đã ứng nghiệm, đặc biệt nơi nhiều cộng đoàn cầu nguyện. Họ sống xa linh mục hàng ngàn cây số, mà vẫn hướng dẫn nhau cầu nguyện kiên trì giữa gian nan và cô đơn. Con ngạc nhiên vì sao nhiều người mất ơn Chúa gọi, mất đức tin, phản bội hội thánh. Trong bao nhiêu lý do, luôn luôn có một lý do chính, đó là họ đã bỏ cầu nguyện từ lâu. Một người thánh mà không cầu nguyện là thánh giả. Con đợi xem, họ sẽ sụp đổ không mấy hồi. Muốn biết công việc tông đồ của ai, con hãy xem người ấy cầu nguyện thế nào. Con hãy cầu nguyện luôn bất cứ ở đâu. Chúa Giêsu đã nói, hãy cầu nguyện không ngừng. Lạy Chúa, giữa những xao động của cuộc đời nhân thế, xin cho chúng con luôn biết tìm gặp Chúa, kính múc từ nơi Chúa, suối nguồn hạnh phúc, sức mạnh và bình an để mọi công việc của chúng con luôn thành toàn trong Chúa. Amen.
Giữa lúc cuộc đời bị nhân thế cười chê, giữa lúc bỏ bê lê bước trong hoang dại, giữa lúc hoa tai không ai người đoái hoài, xin trở về một con rất riêng tư trong Giêsu đấng chở che đỡ nàng. Một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dẫn thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phút an bình.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Sri Lanka. Đức Thánh Cha Francisco đến Sri Lanka. Lúc 18:45 theo giờ Roma, ngày thứ hai 12 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ra phi trường Fiumicino của Roma để đáp máy bay sang Colombo, thủ đô của Sri Lanka. Sau gần 9 tiếng đồng hồ trên máy bay, Đức Thánh Cha Francisco đã đến phi trường Bandara Naike của thủ đô Colombo lúc 9 giờ sáng giờ địa phương. Ra đón Đức Thánh Cha tại phi trường quốc tế Colombo, có tân tổng thống mới tuyên thệ nhậm chức chỉ 4 ngày trước đó là ông Maithripala Sirisena và phu nhân là bà Janjati Puspa Kumari. Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt là sứ thần tòa thánh tại đảo quốc này, và Đức Hồng Y Mancom Ranhit của Tổng giáo phận thủ đô Colombo và đông đảo các giám mục của 11 giáo phận và một tổng giáo phận tại Sri Lanka. Đức Thánh Cha đã được chào đón trong một buổi lễ đầy màu sắc, có cả một đàn voi bước theo những tiếng trống dập dồn bên cạnh các vũ công truyền thống của Tích Lan và Tamin, và dàn hợp xướng của trẻ em hát một bài ca chào đón ngài bằng tiếng Tích Lan, tiếng Tamil, tiếng Anh và cả tiếng Ý nữa. Kết quả bầu cử hôm thứ Sáu vừa qua đã chấm dứt một thập niên cai trị của ông Madinha Rajapaksa, đã đưa Sri Lanka đến ngã ba đường với hai lựa chọn, hoặc là tiến tới hòa giải thực sự, hoặc là rơi trở lại hỗn loạn. Trong bối cảnh đó, nhiều người Sri Lanka mong mỏi chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha sẽ là một chất xúc tác đẩy đất nước trên con đường hòa giải và hội nhập với thế giới. Tình trạng cô lập của Sri Lanka một phần là do cựu Tổng thống Mahinda Rajapaksa đã từ chối hợp tác với Liên Hiệp Quốc để thực hiện một cuộc điều tra tội ác chiến tranh trong giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến kéo dài gần 26 năm. Từ ngày 22 tháng 7 năm 1983 đến ngày 18 tháng 5 năm 2009. Một báo cáo của Liên Hiệp Quốc đưa ra vào năm 2011 cho biết, có tới 40.000 thường dân Tamin vô tội đã bị giết chủ yếu là trong năm 2009. Trong bài diễn văn ngắn tại phi trường, Đức Thánh Cha đã đề cập ngay một cách khéo léo đến vấn đề nhức nhối này khi Ngài nói rằng, đạo quốc này không thể chữa lành hoàn toàn một phần tư thế kỷ nội chiến nếu không theo đuổi sự thật về những bất công đã phạm trong quá khứ. Phiến quân Hồ Tamin đã chiến đấu trong một cuộc nội chiến kéo dài 25 năm 9 tháng và 3 ngày để tách ra thành một quốc gia độc lập sau nhiều thập kỷ bị phân biệt đối xử. Liên Hiệp Quốc ước tính cuộc nội chiến đã làm từ 80.000 đến 100.000 người thiệt mạng. Các báo cáo khác cho thấy số người chết có thể còn cao hơn nhiều. Trong những năm vừa qua, Sri Lanka còn vướng vào một cuộc xung đột tôn giáo trầm trọng gây ra bởi nhóm Bodu Balasena, tức là lực lượng quyền lực Phật giáo, gọi tắt là BBS. Nhóm này được thành lập vào năm 2012 với tôn chỉ Sri Lanka phải là một quốc gia Phật giáo và sẵn sàng bảo vệ bản sắc Phật giáo Sri Lanka bằng bạo lực. Trong bài phát biểu của Ngài, Đức Thánh Cha cho biết Sri Lanka không dễ dàng vượt qua những di sản cay đắng của bất công và thù địch sau nhiều năm xung đột. Việc mưu tìm hòa bình thật sự chỉ có thể được thực hiện bằng cách vượt qua điều ác với sự thiện và nuôi dưỡng những đức tính góp phần hòa giải, nâng cao tinh thần đoàn kết và lòng yêu chuộng hòa bình. Nhưng Đức Thánh Cha lặp lại thêm một lần nữa rằng, quá trình chữa lành cần bao gồm việc theo đuổi chân lý, không phải vì muốn mở lại các vết thương cũ, nhưng đúng hơn, đó là một phương thế cần thiết để đề cao công lý, chữa lành và đoàn kết. Trong bài diễn văn chào đón Đức Giáo Hoàng, tân Tổng thống Sirisena cho biết, chính phủ của ông thúc đẩy hòa bình và hữu nghị giữa các tầng lớp dân chúng, hầu vượt qua những thương tích của một cuộc xung đột đẫm máu và tàn bạo. Ông nói thêm, chúng tôi là những người tin vào sự khoan dung tôn giáo và chung sống hài hòa trên căn bản một di sản quốc gia đã có từ bao thế kỷ. Sau một thời gian dài gánh chịu những xung đột về sắc tộc và tôn giáo, người dân Sri Lanka đã chú ý lắng nghe bài diễn văn của Đức Thánh Cha được trực tiếp truyền thanh và truyền hình. Đức Thánh Cha giải thích rằng lý do duy nhất của chuyến tông du của Ngài là để giúp một quốc gia bị tàn phá bởi một cuộc nội chiến hơn một phần tư thế kỷ, xây dựng lại và lấy lại sự bình an. Câu nói này làm nhiều người cảm động, bất kể là Phật tử, tín hữu Hồi giáo, Ấn giáo hay Kitô hữu. Đức Thánh Cha nói, hy vọng của tôi là các nhà lãnh đạo chính trị, tôn giáo và văn hóa ở Sri Lanka cân nhắc mỗi từ ngữ và hành động của họ, xem nó có thể mang lại những điều tốt lành và chữa lành nào, sẽ đóng góp lâu dài cho đời sống vật chất và tâm linh của người dân Sri Lanka ra sao? Sri Lanka là một quốc gia chủ yếu theo Phật giáo. Các Kitô hữu chỉ chiếm 8% của 20,4 triệu dân. Tuy nhiên, Đức Giáo hoàng Francisco là vị giáo hoàng thứ ba đến thăm đất nước này. Đức Giáo hoàng Phaolô thứ sáu đã có chuyến viếng thăm vào năm 1970, và Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã đến thăm đúng 20 năm trước đây, tức là vào năm 1995. Tin giáo hội tại Phi Luật Tân. Người dân Phi Luật Tân háo hức chờ đón Đức Thánh Cha Francisco. Khi nói về chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco đến Phi Luật Tân, vị linh mục tháp tùng chuyến bay với Đức Thánh Cha cho biết, nước này đang hồi hộp chờ đợi Đức Thánh Cha và thấy được sự gần gũi hiền phụ của Ngài đối với những người đau khổ. Cha Gregory Ramon Gaston cho hay, đối với người Phi Luật Tân chúng tôi, Đức Thánh Cha thực sự là người đại diện Chúa Giêsu trên trần gian, vì vậy cũng giống như Chúa Giêsu đang đến Phi Luật Tân vậy. Các tín hữu địa phương thực sự xem Đức Thánh Cha như một người cha, vì thế giống như một người cha đến thăm con mình. Người dân sẽ lắng nghe Ngài, sẽ cố gặp Ngài hết sức có thể và trải nghiệm thông điệp về lòng nhân từ và thương xót của Ngài. Cha Gaston hiện là hiệu trưởng trường Đại học Giáo hoàng Phi Luật Tân tại Roma, tháp tùng Đức Thánh Cha Francisco trên các chuyến bay đến và đi trong chuyến tông du đến Sri Lanka và Phi Luật Tân từ ngày 12 đến 19 tháng Giêng, với cương vị là ký giả cho đài phát thanh Công giáo Phi Luật Tân Radio Veritas. Cha Gaston nói rằng, đối với nhiều người dân Phi Luật Tân đang đau khổ về mặt vật chất, tài chính hay thể lý, thì chuyến tông du của Đức Thánh Cha hứa hẹn nâng cao khía cạnh tinh thần của họ. Cha cũng cho biết, ngoài thời gian ở thủ đô Manila của Phi Luật Tân, Đức Thánh Cha đến thăm thành phố miền đông Tacloban, nơi bị tàn phá bởi hai cơn bão hồi năm ngoái. Trong chuyến viếng thăm đến Tacloban ngày 17 tháng Giêng, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ sau khi đến nơi, sau đó Ngài dùng bữa trưa với các nạn nhân của cơn bão Yolanda. Kế đến, Ngài ban phép lành và khánh thành trung tâm giáo hoàng Francisco dành cho người nghèo của thành phố và dâng thánh lễ cho các linh mục, tu sĩ, chủng sinh và gia đình của các nạn nhân cơn bão. Đức Thánh Cha Francisco dự trù gặp gỡ các nạn nhân của trận động đất mới đây ở các khu vực xung quanh, và nói cuộc gặp gỡ này đầy biểu tượng.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về các hoạt động trong năm 2014 của Đức Thánh Cha Francisco do Đức Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 17 tháng 12 năm vừa qua, phóng viên Sergio Santoganti thuộc chương trình Ý ngữ Đài Vatican đã phỏng vấn linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, về các sinh hoạt của Đức Thánh Cha Francisco trong năm 2014. Trong bài thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối của bài phỏng vấn này. Ngoài đề tài gia đình, còn có nhiều đề tài khác nữa mà Đức Thánh Cha Francisco hay đề cập đến, chẳng hạn như hòa bình, công lý, người nghèo, những người bị khai thác bóc lột, nạn nô lệ, các Kitô hữu bị bách hại, vân vân. Cha Lombardi khẳng định như sau. Ngay từ đầu triều đại của mình, Đức Thánh Cha đã nói với chúng ta là Ngài muốn nhớ đến những người nghèo và các vùng ngoại biên, nhớ đến tất cả những người đau khổ bởi vì họ có quyền được chúng ta chú ý, có quyền được hưởng tình liên đới và sự chia sẻ của chúng ta đối với các vấn đề của họ. Về điều này, chúng ta nhận thấy là nó trở lại thường xuyên. Năm nay, chúng ta có tình trạng thê thảm của vùng Trung Đông, với biết bao nhiêu người, Kitô giáo và không Kitô giáo, đã phải bỏ nhà cửa trốn chạy và phải sống trong điều kiện của người tị nạn, với rất nhiều đau khổ, hay bị bách hại và trực tiếp trở thành nạn nhân của bạo lực. Điều này luôn luôn trở lại trong các lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, trong sự lưu tâm của Ngài, cả trong lá thư gửi các Kitô hữu vùng Trung Đông ngày 23 tháng 12 năm vừa qua, hai ngày trước lễ Giáng sinh. Nhưng cũng có các đề tài khác trở lại thường xuyên, và giáo hội tập trung nhiều chú ý trên các đề tài đó. Chúng ta hãy lấy các đề tài trong sứ điệp Đức Thánh Cha gửi cho Ngày Hòa Bình Thế Giới năm nay, chống lại tệ nạn nô lệ mới. Và đã có nhiều sáng kiến được đề ra do Hàn Lâm Viện Các Khoa Học của Tòa Thánh, do các nữ tu chống lại nạn buôn người, chống lại biết bao nhiêu hình thức bạo lực khác, và chống lại nạn nô lệ trong thời đại ngày nay. Đức Thánh Cha đã huy động toàn giáo hội và các người thiện chí trên các chiến tuyến này. Bàn về việc đâu là ý nghĩa của cải tổ mà Đức Thánh Cha muốn thực hiện, nhất là diễn văn quan trọng mà Đức Thánh Cha đã nói mới đây với các nhân viên trung ương Tòa Thánh, Linh Mục Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết rằng. Ngay từ đầu triều đại của Ngài, Đức Thánh Cha đã đưa ra một dự án cải tổ các cơ quan trung ương Tòa Thánh. Người ta cần phải hiểu cho rõ, vì nó chỉ đơn sơ là một phần của một chương trình canh tân giáo hội rộng rãi hơn rất nhiều, mà Ngài đã trình bày trong tông huấn Niềm Vui Phúc Âm. Đó là chương trình của giáo hội đi ra, của giáo hội truyền giáo, của toàn giáo hội dấn thân rao truyền tin mừng, mà các cơ quan trung ương Tòa Thánh là người phục vụ, là một dụng cụ giúp giáo hội trong sứ mạng của mình. Công việc suy tư về sự cải cách trung ương Tòa Thánh này cũng có tính cách cơ cấu, tiếp tục với tính cách đều đặn của nó, với các tiết nhịp dĩ nhiên là khá dài, với việc suy tư và tham khảo ý kiến. Nhưng điều xem ra rất quan trọng cần ghi nhận, đó là đối với Đức Thánh Cha, trọng tâm của mọi cuộc cải cách là nội tại, nghĩa là các cuộc canh tân phải khởi hành từ con tim. Chúng ta cũng hãy nhớ Chúa Giêsu đã nói rằng, những điều tốt và những điều xấu phát xuất từ con tim. Chính đó là nơi phải khởi hành để canh tân và để chữa lành khi có các điều không phù hợp. Khi đó, cả các diễn văn Đức Thánh Cha đã nói trước lễ Giáng sinh với các nhân viên trung ương Tòa Thánh cũng như với các nhân viên Vatican. Diễn văn kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục cho chúng ta biết Ngài cai quản giáo hội như thế nào, kể cả với sự phân định tinh thần để chữa lành trong chiều sâu các thái độ của chúng ta, để khiến cho chúng ta trung thành triệt để hơn với tin mừng. Và như thế, chúng ta có thể thi hành tất cả việc phục vụ của mình một cách tốt đẹp hơn, thực thi sinh hoạt rao truyền tin mừng hay phục vụ giáo hội một cách tốt đẹp hơn. Vậy đó, cải cách là một đề tài trường cửu trong cuộc sống Kitô, đề tài hoán cải của Kitô hữu, và nó phải là cái gì sâu xa, không hời hợt bề ngoài, không chỉ có tính cách tổ chức. Đức Thánh Cha đã nhiều lần nói rằng, các vấn đề trước hết không chỉ có tính cách phối hợp và tổ chức, cả khi các điều này trợ giúp, nhưng cũng là các vấn đề nội tâm và sâu xa hơn. Theo tôi, các diễn văn lớn này đã nêu bật một cách rất tốt trong thứ loại, trong định hướng của chúng, sự lưu tâm ưu tiên này của Đức Thánh Cha nhằm chữa lành con tim trong chiều sâu. Tất cả các vấn đề hay các bất cập mà chúng ta có thể đang sống, đôi khi không chỉ có một chiều kích có tính cách cơ cấu, mà cũng có một chiều kích liên quan tới các thái độ sống nữa, các thái độ thích đáng, có khả năng lắng nghe, có khả năng đối thoại, sẵn sàng phục vụ thanh tẩy nội tâm. Đây là các triều kích mà Đức Thánh Cha lưu tâm, và chúng là các triều kích mà Đức Thánh Cha thường đề cập đến trong các bài giảng thánh lễ mỗi sáng trong nhà trọ Thánh Mát-ta. Trong đó, biểu lộ tính cách bậc thầy tu đức của Ngài, tính cách là người hướng đạo tinh thần theo truyền thống linh thao của Thánh Ignacio. Như thế, tôi tin rằng, thật quan trọng hiểu biết điều này. Đó là mỗi hình thái đích thực là vấn đề của trường cửu trong cuộc sống giáo hội, phải tìm ra điểm khởi hành thực sự của nó là chiều sâu của con tim, được canh tân dưới ánh sáng tin mừng. Đó là điều Đức Thánh Cha nói với chúng ta và nói thường xuyên. Cuối cùng, trả lời cho việc định tính các sinh hoạt trong năm 2014 vừa qua của Đức Thánh Cha Francisco, Cha Lombardi nhận định như sau. Các lời Đức Thánh Cha dùng và chúng đánh động thì nhiều lắm. Vì thế, có thể chọn trong biết bao nhiêu lời, có một lời mà với thời gian qua đi, tôi tin rằng nó ngày càng giúp hiểu biết và trông thấy ý nghĩa nòng cốt của nó hơn. Đó là nền văn hóa gặp gỡ. Nghĩa là Đức Thánh Cha Francisco có một thái độ riêng, một kiểu tương quan với những người khác, như là một người gặp gỡ, một người dấn thân cuộc sống, và con người của Ngài một cách sâu đậm, đến độ làm cho người khác, người đối thoại cũng dấn thân. Và khi đó, người ta có thể gặp gỡ nhau một cách sâu đậm, và cũng có thể đưa ra các sáng kiến và các cuộc đối thoại mới. Có khi đã bị chặn lại với một tương quan đã ở trên bình diện hời hợt hay hình thức bề ngoài hơn. Tôi cũng nghĩ tới điều này liên quan một chút tới kiểu tương quan của Đức Thánh Cha với các nhân vật lớn. Chúng ta đã nhắc tới cuộc gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Bartolomaios. Đó là một cuộc gặp gỡ cá nhân, một tình bạn đích thật. Điều này khiến chúng ta nghĩ rằng cả phong trào đại kết cũng có thể có các bước tiến tới, trong đó cuộc gặp gỡ cá nhân giữa các con người thúc đẩy và giúp tiến tới cả trong chiều kích cần thiết của cuộc đối thoại thần học, của cuộc gặp gỡ các tư tưởng, các nghiên cứu, tuy không hoàn toàn rốt ráo. Cũng cần có cuộc gặp gỡ giữa các con người trong đức tin và trong ý chí, muốn tiếp tục con đường dẫn tới sự hiệp nhất của giáo hội, theo ý muốn của Chúa Kitô. Và trong một nghĩa nào đó, cả dấu chỉ hy vọng mới đây của các tương quan giữa Hoa Kỳ và Cuba. Trong đó, hai vị lãnh đạo đã cảm ơn Đức Thánh Cha về bức thư Ngài viết cho họ. Nó nói lên rằng, trong chiều kích này, của các liên lạc quốc tế với các nhân vật lớn trên thế giới, cả với các vị lãnh đạo, không phải chỉ của các tôn giáo, mà của các dân tộc nữa. Đức Giáo Hoàng đã có kiểu tiếp cận của Ngài rất là cá nhân, nhưng lôi cuốn vào cuộc. Biểu lộ đặc sủng của Ngài, một khả năng đi tới con tim của người khác, và mời gọi họ bước đi cho thiện ích của nhân loại. Đó, đối với tôi xem ra là điều gì đó rất quý báu, rất quan trọng, và cũng là đặc điểm của Đức Thánh Cha Francisco. Đằng sau kiểu nói, nền văn hóa gặp gỡ, mà ban đầu tôi hơi đánh giá thấp một chút. Tôi tìm thấy định hướng đi tới với người khác, trong biết bao nhiêu chiều kích tôn giáo, cũng như tu đức. Đại kết và chính trị cũng là một chiều kích khác, diễn tả một đặc thái của Đức Giáo Hoàng này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần còn lại bài phỏng vấn của Đài Phát thanh Vatican, chương trình Ý ngữ, với cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, về các hoạt động trong năm 2014 của Đức Thánh Cha Francisco. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Cần phải biết lắng nghe, trọng kính và trợ giúp các bà mẹ nhiều hơn trong sứ mệnh trao ban sự sống và dưỡng dục con cái trong gia đình và ngoài xã hội. Một xã hội không có các bà mẹ là một xã hội vô nhân. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 8.000 tín hữu tham dự buổi tiếp kiến chung lần đầu tiên năm 2015 trong Đại Thính Đường Paulo thứ 6, sáng thứ Tư, mùng 7 tháng Giêng vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục các bài giáo lý về giáo hội và sẽ suy tư về giáo hội là mẹ, mẹ thánh giáo hội chúng ta. Trong các ngày này, phụng vụ giáo hội đặt để trước mắt chúng ta hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Chúa Giêsu. Ngày đầu năm là lễ mẹ Thiên Chúa, theo sau là lễ Hiển Linh, kỷ niệm biến cố các hiền sĩ viếng thăm Chúa Cứu Thế. Thánh sử Matthew viết: Vào nhà, họ trông thấy con trẻ với Maria mẹ người, họ phủ phục và thờ lại người. Đó là mẹ sau khi đã sinh ra người, giới thiệu người với thế giới. Mẹ ban Chúa Giêsu cho chúng ta, mẹ chỉ Chúa Giêsu cho chúng ta, mẹ làm cho chúng ta trông thấy Chúa Giêsu. Tiếp tục bài giáo lý về gia đình, Đức Thánh Cha nói: Trong gia đình có người mẹ. Mỗi một người đều mắc nợ bà mẹ sự sống và hầu như luôn luôn mắc nợ bà rất nhiều trong cuộc đời tiếp theo, trong việc đào tạo nhân bản và tinh thần của mình. Tuy rất được tán tụng trên đỉnh diện biểu tượng, biết bao nhiêu bài thơ, biết bao nhiêu điều hay đẹp nói về người mẹ, nhưng bà mẹ ít được lắng nghe và ít được trợ giúp trong cuộc sống thường ngày, ít được kính nể trong vai trò trung tâm của bà trong xã hội. Trái lại, thường khi người ta lợi dụng sự sẵn sàng của các bà mẹ hy sinh chính mình cho con cái để tiết kiệm các chi phí xã hội. Cũng xảy ra là, trong cộng đoàn Kitô, bà mẹ không luôn luôn được chú ý đúng mức cũng như ít được lắng nghe. Thế nhưng, trong trung tâm cuộc sống của giáo hội, có mẹ Chúa Giêsu. Có lẽ các bà mẹ, những người luôn luôn sẵn sàng đối với biết bao hy sinh cho con cái mình và không hiếm khi hy sinh cho những người khác nữa, cần phải được lắng nghe nhiều hơn. Cần phải hiểu biết nhiều hơn cuộc chiến đấu thường ngày của các bà mẹ để được hữu hiệu với công việc và chú ý yêu thương trong gia đình. Cần phải hiểu biết nhiều hơn các bà khát vọng cái gì để diễn tả các hoa trái tốt đẹp nhất và đích thật nhất sự thoát ly của họ. Một bà mẹ có con luôn luôn có các vấn đề, luôn luôn có việc phải làm. Tôi nhớ trong nhà tôi, chúng tôi có 5 anh em, đứa thì làm cái này, đứa thì làm cái khác, và bà mẹ tội nghiệp đi từ đứa con này sang đứa con khác, nhưng bà sung sướng. Bà đã cho chúng tôi biết bao. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ: Các bà mẹ là thuốc giải độc mạnh nhất chống lại khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa ích kỷ. Cá nhân có nghĩa là không thể chia ra được. Trái lại, các bà mẹ tự chia mình ra, bắt đầu từ khi họ tiếp nhận một đứa con để cho nó vào đời và làm cho nó lớn lên. Chính các bà mẹ thù ghét chiến tranh, giết chết con của các bà. Biết bao nhiêu lần tôi đã nghĩ tới các bà mẹ khi các bà nhận được thư, tôi xin nói cho bà biết rằng con bà đã ngã gục khi bảo vệ quê hương. Các bà mẹ tội nghiệp. Một bà mẹ đau khổ biết bao. Chính các bà mẹ làm chứng cho vẻ đẹp của sự sống. Đức Tổng Giám mục Oscar Arnulfo Romero đã nói rằng các bà mẹ sống một cuộc tử đạo hiền mẫu. Trong bài giảng đám tang một linh mục bị các lữ đoàn ám sát chết ngài, làm vang vọng lên các lời của Công đồng chung Vaticano thứ hai và nói rằng tất cả chúng ta phải sẵn sàng chết cho đức tin, cả khi nếu Chúa không ban cho chúng ta cái vinh dự này đi nữa. Trao ban sự sống có tinh thần tử đạo là cho đi trong bổn phận, trong thinh lặng, trong lời cầu nguyện, trong việc liêm chính chu toàn bổn phận, trong sự thinh lặng của cuộc sống thường ngày, cho đi cuộc sống từng chút một. Vâng, như một bà mẹ không sợ hãi với sự đơn sơ của cuộc tử đạo hiền mẫu, thụ thai một người con trong cung lòng mình, cho con chào đời, cho con bú sữa, làm cho nó lớn lên và chăm nom nó với lòng trìu mến. Đó là trao ban sự sống, đó là tử đạo. Vâng, là mẹ không chỉ có nghĩa là cho một đứa con chào đời, nhưng cũng có nghĩa là một lựa chọn sự sống, lựa chọn trao ban sự sống. Một bà mẹ lựa chọn cái gì? Đâu là sự lựa chọn của một bà mẹ? Lựa chọn cuộc sống của bà mẹ là lựa chọn trao ban sự sống. Và đó là điều cao cả, đó là điều xinh đẹp. Đức Thánh Cha khẳng định thêm như sau. Một xã hội không có các bà mẹ sẽ là một xã hội vô nhân, bởi vì các bà mẹ luôn luôn biết làm chứng cho sự hiền diệu, lòng tận tụy và sức mạnh luân lý, cả trong những lúc khó khăn nhất. Các bà mẹ thường thông truyền cả ý thức thực hành đạo sâu xa nữa. Trong các lời kinh đầu tiên, trong các cử chỉ đầu tiên của lòng đạo đức mà một đứa trẻ học được, đã khắc ghi giá trị của niềm tin nơi sự sống của một con người. Đó là một sứ điệp mà các bà mẹ có đức tin biết truyền lại mà không giải thích nhiều. Các lời giải thích sẽ đến sau, nhưng mầm giống đức tin ở trong các lúc đầu tiên rất quý báu đó. Không có các bà mẹ thì sẽ không chỉ có các tín hữu mới, mà đức tin cũng sẽ mất đi phần lớn hơi ấm đơn sơ và sâu xa của nó nữa. Và giáo hội là mẹ chúng ta với tất cả những điều này. Chúng ta không mồ côi, chúng ta có một bà mẹ. Đức bà, mẹ giáo hội và là mẹ chúng ta. Chúng ta không mồ côi, chúng ta là con cái của giáo hội, chúng ta là con cái của Đức bà, và chúng ta là con của các bà mẹ chúng ta. Các bà mẹ rất thân mến, xin cảm ơn về những gì các chị em làm trong gia đình, về những gì các chị em làm cho giáo hội và cho thế giới. Còn mẹ, hỡi giáo hội yêu dấu, xin cảm ơn là mẹ. Và mẹ, hỡi mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, xin cảm ơn vì đã cho chúng con trông thấy Chúa Giê-xu, và xin cảm ơn tất cả các bà mẹ hiện diện nơi đây. Chúng ta hãy chào đón các bà bằng một tràng pháo tay. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương đến từ các nước Bắc Mỹ và Âu Châu, cũng như tín hữu đến từ các nước Indonesia, Australia, Mexico và Argentina. Ngài đặc biệt chào một phái đoàn các imam Pháp dẫn thân trong cuộc đối thoại Kitô Hồi giáo, cũng như nhiều giới truyền thông Pháp, và cầu chúc tất cả can đảm tiếp tục dẫn thân phục vụ hòa bình, tình huynh đệ và chân lý. Đức Thánh Cha cảm ơn các ca đoàn hát tiếng Anh đã trình tấu nhiều bài ca Giáng sinh. Ngài cũng chào phái đoàn những người Ba Lan sống sót trong trại tập trung Auschwitz được giải phóng cách đây 60 năm. Có một số nghệ sĩ trẻ của một đoàn xiếc đã trình diễn giúp vui. Đức Thánh Cha đã cảm ơn các nghệ sĩ và ca ngợi vẻ đẹp của nghệ thuật cũng như tài khéo của con người trong việc chung xây một thế giới nhân bản, huynh đệ, liên đới và vui tươi hơn. Trong đó, mỗi người đều có vai trò và thế đứng quan trọng cần thiết của mình. buổi tiếp kiến đã kết thúc với tin lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu vào sáng thứ Tư mùng 7 tháng Giêng vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối là mẹ, là tấm lòng yêu thương, là tấm lòng hiền nhân, muốn tấm lòng của Chúa ở nơi. Giữa lòng thế giới, gia đình con là thánh đệ sinh, là cộng đoàn hy sinh, là cộng đoàn chung trinh, một cộng đoàn mang bao tình người.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, để định hướng việc giáo dục trong gia đình Kitô giáo, trong bài trước chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần 5 của chủ đề giáo dục con cái theo định hướng của tông huấn gia đình Familiaris Consortio của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Qua đó chúng tôi đã trình bày về vai trò giáo dục của người mẹ trong gia đình. Hôm nay chúng tôi xin được trình bày tiếp về vai trò giáo dục của các ông bà trong gia đình. Nói về vai trò giáo dục của ông bà trong gia đình, thì số 60 của tông huấn đã viết: Triều thiên của ông bà chính là con cháu của họ. Sự hiện diện của ông bà vừa làm cho gia đình phong phú về mặt tinh thần và vừa thi hành một sứ mạng quý báu là trở nên chứng nhân cho quá khứ và nguồn mạch khôn ngoan cho các người trẻ và cho tương lai. Trong khi trở thành cha mẹ được nảy sinh chủ yếu từ một dự án cuộc đời, thì để trở thành ông bà không phải là một đặc ân riêng biệt. Nó là việc thường xuyên xảy ra hay gần như tất cả, phụ thuộc vào những thế hệ trung gian. Một đứa cháu giống như một bông hoa nở ra vào mùa thu giữa những cành cây trùi lá. Trở thành ông bà được coi là sự khởi đầu của một giai đoạn mới của cuộc sống. Mối liên hệ gia đình nới rộng ra cho ông bà, ngay cả khi các cháu không sống chung cùng một nhà. Rõ ràng, vai trò của ông bà bổ túc cách mạnh mẽ cho việc giáo dục của cha mẹ khi họ sống gần nhau. Thật ra, ông bà giúp các cháu phát triển chính yếu về mặt tình cảm và mặt cảm xúc. Từ kết quả của một cuộc nghiên cứu đã rút ra ba nhận xét chính sau đây. Ông bà được coi là người kể chuyện cho các cháu, bảo vệ các cháu khỏi sự hà khắc của cha mẹ, và sau hết là người nói cho các cháu về Thiên Chúa. Sự hiện diện của ông bà giúp các cháu có cơ hội có được kinh nghiệm về đời sống chung, cảm nghiệm được thực tế muôn hình vạn trạng của tình thương mến, của sự tin tưởng và bài học của sự vâng lời. Thật sự ông bà được coi là thời điểm của trò chơi, của sự tưởng tượng và của sự ngọt ngào khi so sánh với thời điểm của quyền bính, của bổn phận và của các giá trị được coi là thuộc về cha mẹ. Sự thật đó cho thấy ông bà là những nhà giáo dục tuyệt vời cho con cháu mình. Sự hiện diện hàng ngày, hàng tuần hoặc mỗi mùa hè của ông bà thì cũng rất hữu ích. Tuy nhiên, nó chỉ cần thiết với điều kiện là không đảm nhận vị trí giáo dục thay thế hoặc tương phản với việc dạy dỗ của cha mẹ. mối liên hệ giữa ông bà và các cháu đã đạt được và tiếp tục đạt được tầm quan trọng lớn hơn trong xã hội chúng ta, đặc biệt là trong các gia đình trẻ. Hơn nữa, ông bà truyền đạt kinh nghiệm sống và đức tin bằng sự dịu dàng đặc biệt. Và ngày nay, họ thường là một nhân tố hết sức quan trọng trong việc phúc âm hóa, đặc biệt là khi sứ vụ truyền đạt đức tin của cha mẹ giảm sút vì nhiều lý do. Trong việc truyền tải các giá trị, cách riêng là những giá trị tôn giáo, thì ngày nay vai trò của ông bà cho thấy tầm quan trọng nền tảng khi đối mặt với nguy cơ của một khoảng trống về giáo dục. Ngược lại, nhờ có sự hiện diện của con cháu mà người ta có thể giúp cho những người cao tuổi có được niềm vui khi nhìn thấy chính cuộc sống của họ kéo dài thêm. Niềm vui của ông bà cũng có thể ảnh hưởng đến các đặc điểm của các cháu. Vì vậy, cũng có thêm một hiệu quả giáo dục tích cực. Đối với họ, sự trợ giúp là điều được cung cấp một cách tự nhiên vì tình thương mến, lòng biết ơn và bằng nhiều hình thức liên quan đến tất cả sự chăm sóc dù là nhỏ bé nhất. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, để tóm kết, chúng ta cần có một cái nhìn tổng quát về chủ đề giáo dục con cái theo định hướng của tông huấn gia đình. Chúng ta có thể xác tín rằng, yếu tố gốc rễ nhất có tính cách định tính cho bổn phận giáo dục của cha mẹ chính là tình phụ tử và tình mẫu tử. Tình yêu này được hoàn thành trong công cuộc giáo dục khi nó bổ túc và hoàn thiện trọn vẹn công việc phục vụ sự sống của họ. Như một nguồn mạch, tình yêu thương của cha mẹ trở thành linh hồn và là nguyên tắc gợi hứng và hướng dẫn tất cả hành động giáo dục cụ thể, bằng cách phong phú hóa nó với những giá trị như sự dịu dàng, kiên trì, nhân hậu, phục vụ vô vị lợi, tinh thần hy sinh là những bông hoa quý báu nhất của tình yêu. Giáo hội khẳng định các quyền của cha mẹ trong việc giáo dục con cái của họ. Giáo dục con cái là ơn gọi của cha mẹ. Cha mẹ đã được Thiên Chúa đặt làm những nhà giáo dục đầu tiên và chính yếu cho con cái của họ. Và đó là một quyền tuyệt đối không thể chuyển nhượng. Vai trò giáo dục của cha mẹ là rất quan trọng và gần như không thể tìm thấy một sự thay thế thích hợp. Vì vậy, cha mẹ phải chú tâm đến bổn phận giáo dục con cái. Đối với cha mẹ, các quyền và nghĩa vụ của giáo dục là chính đáng và không thể tách rời. Cha mẹ chịu trách nhiệm chính cho việc giáo dục con cái của họ trong đức tin, trong việc cầu nguyện và trong tất cả các nhân đức. Ngược lại, con cái cũng có quyền được cha mẹ yêu thương và dạy dỗ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần kết của chủ đề giáo dục con cái theo định hướng của tông huấn gia đình Familiaris Consortio của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Bài viết dựa trên sự gợi ý của Linh Mục Giuse Đinh Quang Vinh. Mục nói với gia đình, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Ta lên đường đem tin mừng đi khắp nơi nơi, ta qua trời băng qua rừng đến với muôn người, ta lên đường đem tin mừng giải trí gian khó, ta xây đời bác ái yêu thương.
Quý vị và các bạn thân mến, trong tông thư năm đời sống thánh hiến ban hành ngày 21 tháng 11 năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra một trong những mục tiêu cho những người sống đời thánh hiến như sau. Câu hỏi mà chúng ta phải đặt ra trong năm nay là: chúng ta có để cho tin mừng chất vấn không? Tin mừng có phải là sổ tùy thân cho cuộc sống hàng ngày và cho những lựa chọn của mình không? Đọc tin mừng không thôi thì chưa đủ. Suy gẫm cũng chưa đủ. Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta hãy làm cho tin mừng thành hiện thực. Hãy sống lời của Chúa. Trong phút cầu nguyện này, chúng tôi xin gửi đến quý vị một nhân chứng sống động của tin mừng. Một nhân chứng cách đây gần 400 năm nhưng không hề xưa cũ trước câu hỏi của Đức Thánh Cha và trước nhu cầu của giáo hội. Một mẫu gương sống đời chứng tá tin mừng cách tuyệt vời. 400 năm qua, Thánh Francisco Cabilat với lối thực hành tin mừng sống động, Ngài được coi là vinh quang của giáo hội và là niềm tự hào của dòng thuyết giáo. Francisco Cabilat sinh ngày 14 tháng 8 năm 1607 tại Tây Ban Nha. Năm 17 tuổi, Ngài gia nhập dòng Đa Minh. Ngài là một trong những nhà truyền giáo được diễm phúc tử đạo. Ngài là vị tử đạo tiên khởi trong số 120 vị tử đạo ở Trung Quốc. Khi còn là một phó tế, Thầy Francisco Cabilat tình nguyện lên đường truyền giáo ở Philippines. Một thời gian ngắn sau đó, Thầy được thụ phong linh mục. Thầy coi thời gian ở Philippines như một giai đoạn chuẩn bị cho sứ mệnh ở Trung Quốc. Tháng 3 năm 1642, Thầy đến tỉnh Phúc Kiến và bắt tay vào công việc truyền giáo cho nhân dân Trung Quốc ngay. Ngài đã rất thành công trong việc thành lập huynh đoàn dòng Ba Đa Minh tại đây, một huynh đoàn có thể hỗ trợ cho việc truyền bá tin mừng của Ngài và các anh em. Những năm sau đó, nơi cha Francisco Cabilat đến, đạo Công giáo bắt đầu rơi vào giai đoạn bị bách hại cách gay gắt. Ngày 13 tháng 11 năm 1647, khi cha Francisco Cabilat đi ban các bí tích sau cùng cho một người bệnh ở Phogan trở về, Ngài đã bị bắt. Khi bị bắt, cha Francisco Cabilat được đưa tới nhà tù tồi tệ nhất, bị tra tấn rất dã man. Vì có sẵn tâm hồn tông đồ và đời sống khổ hạnh, nên khi gặp bách hại, cha không một lời kêu than. Phản ứng của cha trong những lúc bị tra tấn là nâng cao đời sống tinh thần, hướng lòng lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh và cầu nguyện. Khi ở trong tù, cha đã viết: tôi ở đây với các tù nhân khác và chúng tôi đã làm thành một lớp học. Tôi dạy họ về tin mừng của Chúa. Tôi không quan tâm về việc ra khỏi đây, vì ở đây tôi biết tôi đang làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Những người cai tù không cho tôi thức đêm để cầu nguyện. Vì thế tôi dậy sớm và ngồi cầu nguyện trên giường. Tôi sống ở trong tù với niềm vui lớn. Không hề có bất kỳ lo lắng nào, vì tôi biết rằng tôi ở đây vì Chúa Giêsu Kitô. Ngày 15 tháng 1 năm 1648, cha Francisco Cabilat đã bị kết án tử hình. Ngày 1 tháng 10 năm 2000, Đức Thánh Cha Gioan Paulo II đã tôn phong Ngài lên hàng hiển thánh. Quả vậy, giữa thế giới người ta đề cao những tiện nghi và những nhu cầu vật chất. Giữa thế giới mà những giá trị của sự hy sinh nhiệm nhặt ít được quan tâm, đôi khi sự hy sinh ấy lại bị cho là lỗi thời không cần thiết. Giữa thế giới mà người ta tìm cách ra khỏi tù hơn là nghĩ đến sống chứng tá tin mừng ở trong tù. Mẫu gương của Thánh Francisco Cabilat thật đáng cho chúng ta noi theo. Ngài không chỉ suy niệm tin mừng, không chỉ đọc tin mừng, nhưng Ngài sống và làm cho tin mừng sống động. Lạy Chúa, cuộc sống của chúng con không thiếu những trái ý, những bất lợi. Xin cho niềm vui thuộc trọn về Chúa chi phối và hướng dẫn chúng con trong tư tưởng, lời nói và mọi chọn lựa của chúng con. Xin cho chúng con yêu thích tử đạo hàng ngày, yêu thích tìm những hạt ngọc hy sinh trong những mảnh đất gai góc của cuộc sống chúng con.
Ta lên đường đem tin mừng đi khắp nơi nơi, ta qua đồi băng qua rừng đến với muôn người. Ta lên đường đem tin mừng ngày chi gian khó, ta xây đời bác ái yêu thương. Tin mừng đem tin mừng dựng xây thế. Đem tin mừng xây dựng quê hương, lên đường ta lên đường vượt qua sông núi, lên đường đem tin mừng đi tới muôn phương.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.